nặng hơn các biển. Ôi chết gì nỗi buồn tôi nhắc cân cho đúng, và các tai nạn tôi để lên cân thăng bằng. Vì hiện giờ nó nặng hơn các biển, nên tại cớ ấy các lời tôi nói đại ra. Giớp chương 6 từ câu 2 đến câu 3. Sau khi hay tin Giớp bị tai họa lớn và bệnh nặng, thì một người bạn của ông là Elipha đã nói những lời trách móc trong chương 4 và 5. Hoàn cảnh của ông Giớp là thảm thương. Ông không chỉ đau khổ về thể xác, bị người vợ nói những lời cám dỗ để chối Chúa, mà bây giờ ông phải đáp lại sự thờ ơ và vô cảm từ bạn mình bằng cách bày tỏ sự thất vọng. Chờ cho Elipha nói xong, ông Giớp đã đáp lại từ chương 6 đến chương 7 câu 21. Ông đã trả lời với Elipha rằng sự đau khổ của ông là vô cớ, không phải vì ông phạm tội mà bị phạt. Chính ông cũng không biết tại sao. Ông Giớp thất vọng về các bạn hữu của mình. Ông ước ao được cảm thương, chớ không muốn bị quả trách cay đắng. Ông dường như kinh ngạc. Ông thừa biết mình chẳng phải là một người gian ác. Tuy nhiên, thịt ông bị bao phủ rồi tửa. Và ông đau đớn quá đỗi, thật ông không hiểu nổi. Vì thế, Giớp đã nói đại ra tâm sự nỗi lòng của ông. Ôi, chớ gì nỗi buồn tôi nhắc cân cho đúng, và các tai nạn tôi để lên cân thăng bằng, vì hiện giờ nó nặng hơn các biển. Giớp chương 6 từ câu 2 đến câu 3a. Nếu chúng ta là Giớp, thì chúng ta còn làm gì? Qua lời than thở sầu thảm của Giớp, chúng ta có thể làm 3 điều, 3 C như sau. Nếu chúng ta nằm trong hoàn cảnh của Giớp, thứ nhất là cầu nguyện, bày tỏ nỗi khổ với Chúa. Kêu van là xin Ngài giúp đỡ, nhưng chúng ta phải chờ đợi sự trả lời của Ngài. Dù chúng ta không biết khi nào, ông Jonah cũng đã đến với Chúa khi ông sắp chết, nằm trong bụng cá, ông nói: khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va, và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài vào đền thánh Ngài. Jonah chương 2 câu 8. Vua David cũng nói rằng: Đức Giê-hô-va sẽ làm nơi náu ẩn cao cho kẻ bị hà hiếp, một nơi náu ẩn cao trong thời gian trưng. Thi Thiên chương 9 câu 9. Chúa biết chúng ta là những con người yếu đuối và còn Ngài giúp đỡ. Chúa sẽ không trách móc chúng ta khi chúng ta bày tỏ nỗi khổ nặng như các biển của chúng ta với Ngài, vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì. Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất, song sự nhân từ của Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắc chít của họ. Thi Thiên 103 từ câu 14 đến câu 17. Thứ hai, cầu xin sự giúp đỡ của Chúa. Xin Chúa chữa lành, xin Chúa theo sức để vượt qua, vì Chúa hứa Ngài không thử thách quá mức. Xin Chúa ban ơn lành cho tôi tới Chúa để tôi được sống, thì tôi sẽ giữ lời của Chúa. Thi Thiên 119 câu 17. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần dùng. Hebrew chương 4 câu 16. Dầu tôi đi giữa gian truân, Chúa sẽ làm cho tôi được sống. Giơ tay Chúa ra, chống trả cơn giận của kẻ thù nghịch tôi, và tay hữu Chúa sẽ cứu rỗi tôi. Thi Thiên 138 câu 7. Chúng ta có thể cầu xin Chúa bày tỏ ý của Ngài, một dấu hiệu bằng cớ trong hoàn cảnh đau khổ này. Xin Chúa ra một dấu hiệu chỉ về ơn Chúa đối cùng tôi, hầu cho kẻ ghét tôi được thấy dấu ấy và bị hổ thẹn, vì Đức Giê-hô-va ơi, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi tôi. Thi Thiên 86 câu 17. Xin Chúa ban cho tôi một bằng cớ, hãy bảo lãnh tôi bên Chúa, vì ngoài Chúa ai sẽ bảo lãnh cho tôi. Gớp chương 17 câu 3. Thứ ba là cầm giữ đức tin nơi Chúa. Chúng ta cần vững tin tuyệt đối vào sự quan phòng của Chúa, vì Chúa biết hết mọi sự. Trong trường hợp của ông Gớp thì Chúa đã biết tại sao ông bị những tai họa khủng khiếp này, nhưng Chúa vẫn im lặng. Sự im lặng của Chúa không có nghĩa là Ngài bỏ quên chúng ta, nhưng vì chưa tới thời điểm tốt nhất để Chúa trả lời, chúng ta phải hoàn toàn tin cậy Ngài, đấng chủ tể muôn loài. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí, phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 27 câu 14. Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Giu-đe chương 1 câu 21. Mặt khác, nếu chúng ta là ông Elipa thì chúng ta nên làm gì? Đối với người bạn của Gớp, chúng ta thấy ông Elipa là không ngại ngùng mà tuôn ra những lời trách móc Gớp. Elipa nghĩ rằng ông Gớp đã phạm tội và đã bị Chúa phạt. Ông Elipa nói với ông Gớp: "Ông hãy suy xét lại, nào bao giờ có kẻ vô tội bị hư mất, đâu có người nghe thẳng lại bị trừ diệt. Theo điều tôi đã thấy, ai cày sự gian ác và gieo điều khuấy rối thì lại gặt lấy nó." Gớp chương 4 từ câu 7 đến câu 8. Ông Elipa thật sự không biết Gớp phạm tội gì mà đã kêu Gớp ăn năn, và có vẻ xét đoán ông Gớp hơn là yên ủi khích lệ. Chúa Giê-xu dạy chúng ta không nên đoán xét người khác. Đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét. Đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Luca chương 6 câu 37. Và chúng ta nên để Chúa làm việc này. Vậy chớ xét đoán sớm quá. Hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ ra sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Cô Trinh Tố Nhất chương 4 câu 5. Thêm vào đó, chúng ta chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Philip chương 2 câu 3. Chúng ta phải có lòng thương xót như Chúa Giê-xu dạy. Hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Luca chương 6 câu 36. Phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Chúng ta nên nói lời yên ủi, cầu nguyện, xin Chúa thêm sức cho anh em chúng ta để họ có thể vượt qua những hoạn nạn. Cũng cầu xin Chúa cho họ thấy được điều gì Chúa muốn dạy họ, thử thách, khó khăn, hầu cho đức tin họ được lớn thêm. Đồng thời, nếu chúng ta có thể giúp được việc gì cụ thể, thì chúng ta nên giúp như lời Chúa dạy. Mỗi người trong anh em, hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Phi-a-rơ nhất chương 4 câu 10. Chúa ban cho chúng ta những tài vật, ân tứ, thì chúng ta nên dùng mà giúp đỡ người khác trong lúc khốn khó, lúc họ có nhu cầu. Mọi người trong chúng ta, ai cũng có những lúc đau buồn, sầu khổ, bệnh tật. Nhưng Chúa luôn ở cùng chúng ta, Ngài sẽ không bao giờ bỏ chúng ta. Hơn nữa, thế gian là nơi tạm bợ, chúng ta rồi sẽ trở về thiên đàng với Chúa và sống không còn đau buồn hay khóc lóc, vì Chúa đã hứa với chúng ta như vậy. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn vững tin vào lời hứa của Ngài về sự sống đời đời trên thiên đàng. Xin Chúa giúp chúng con biết đến gần với Ngài trong mọi hoàn cảnh, luôn nương dựa vào sức của Chúa, ơn lành của Ngài, hầu cho chúng con luôn mạnh mẽ, vượt qua mọi thử thách, hoạn nạn trong đời này và giữ được đức tin đến khi cuối cùng. Amen. Khi đời đầy những gian nan, không sao đếm nổi, tràn lan bốn bề, khi lòng sầu khổ ê chề, thì ta hãy nhớ quay về bên Cha. Tình Ngài rộng lớn bao la, bao trùm nâng đỡ ta qua khổ nàng, thêm ơn thêm sức bình an, lau khô nước mắt sẽ sang nỗi lòng. Tác giả Ngọc Huỳnh Bích.